Lộng Chiều, quyển 16, góc truyện audio.com. Tết mỗi năm đối với Triệu Quốc Đống mà nói đều khác nhau. Ví dụ như năm nay trong nhà có thêm Nguyên Tĩnh và Vương Khả thêm vài phần sinh động. Mồng một Hứa Vĩ, Hứa Cường cũng mang theo vợ tới làm không khí thêm náo nhiệt hơn. Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần đều cười rất tươi, nhất là Hứa Tú Cần. Nhìn con cháu đã trưởng thành làm bà rất hạnh phúc, người càng cao tuổi càng sợ cô đơn, càng thích náo nhiệt chỉ muốn nhà lúc nào cũng đông vui. Nhưng con cái có sự nghiệp riêng, mà mình tuổi dần già đi. Đồng nghiệp bạn bè cũng do tuổi và khoảng cách nên ít qua lại. Hai vợ chồng Triệu gia bình thường hay bảo người đưa mình về nhà máy dệt xem một chút, cũng thường xuyên mời đồng nghiệp tới nhà nhưng dù sao đó chỉ là thi thoảng. Vì thế hai ông bập rất thích năm mới mọi người tập trung đông vui như thế này. Nguyên Tĩnh và Vương Khả là hai cô gái ngoan ngoãn, làm người ưa thích. Có thể nói Trường Xuyên và Vân Hải tìm được bạn gái như vậy cũng làm người ta yên tâm. Trước mặt Triệu Quốc Đống, hai cô gái đều tỏ vẻ hiền hậu, biết lễ phép. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có ảo giác mình thấy Nguyên Tĩnh như luôn có ý dò xét mình. Hắn cũng có thể hiểu, Nguyên Tĩnh là con gia đình quan chức hơn nữa khôn khéo như vậy thì khó tránh khỏi muốn tìm hiểu về mình. Sau bữa trưa phòng Tử Toàn mới tới, y dẫn theo Tô Tĩnh. Xem ra hai người đã chuẩn bị làm đám cưới. Triệu Quốc Đống từ chối thẳng việc phòng Tử Toàn muốn nói với mình. Hắn chỉ nói nếu có gì khó khăn thì mình có thể đưa ra ý tưởng. Nhưng bây giờ năng lượng Quốc Toàn đang trong giai đoạn nát phát triển, phòng Tử Toàn có thể tự mình làm chủ, nếu không xác định thì có thể bàn với Trường Xuyên. Phòng Tử Toàn và Trường Xuyên nói chuyện rất nhiều, đại khái là tình hình phát triển kinh tế trong năm nay của Trung Quốc chuẩn bị muốn làm lớn một phen. Triệu Quốc Đống không có hứng thú tham dự, chỉ ngồi trong vườn đọc sách đến khi nhận được điện của Thái Chánh Dương. Sau cuộc gọi của Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống lại nhận được điện của Lưu Nhược Đồng. Nhược Đồng mồng 4 mới có thể về, trong điện thoại hai người không nói gì nhiều nhưng cô lộ ra một tin cô về cơ bản lần này sẽ về nước, cô có thể sẽ làm ở ban thư ký tổ chức hợp tác Thượng Hải. Cuối năm vừa rồi cô đã bàn giao công việc ở Iran mà sang thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết Lưu Nhược Đồng ở Kyrgyzstan làm gì. Năm ngoái hắn từng nhiều lần nhắc Lưu Nhược Đồng cần chú ý cuộc cách mạng màu của Âu Mỹ sẽ dần thẩm thấu vào khu vực Trung Á, nhất là mấy nước có chính quyền bất ổn như Kyrgyzstan. Điều này xem ra Lưu Nhược Đồng đã chuyển lên Bộ Tổng Tham mưu và được cấp trên chú trọng. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải mặc dù có nguyên tắc không can thiệp tình hình các nước nhưng hai nước Trung Nga có địa vị rất cao trong tổ chức đương nhiên không muốn ở khu vực này có các nước thân Tây. Hai nước Trung Nga có thể nói có quan điểm nhất trí ở vấn đề này, tin tức tình báo cũng có liên hệ. Những năm gần đây Kyrgyzstan có quan hệ mật thiết với Trung Quốc nhưng vẫn duy trì quan hệ với Nga, Nga vẫn có căn cứ quân sự ở Kyrgyzstan. Nhưng Mỹ mượn chiến tranh Afghanistan mà tiến vào Kyrgyzstan, thuê trụ sở không quân ở Manasi cũng khiến Nga rất chú ý và cảnh giác. Vì thế Thượng Hải chính trị của Kyrgyzstan khiến rất nhiều người chú ý. Ban thư ký của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được đặt tại Bắc Kinh, chủ yếu phụ trách mấy ngành như quân sự kinh. Góc truyện audio.com, tế, văn hóa, an ninh, chống khủng bố. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng là tổ chức quốc tế đầu tiên do Trung Quốc thành lập. Khu vực Trung Á ngoài Turkmenistan do không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ra thì các nước khác đều tham gia. Iran cùng Pakistan cũng đã trở thành quan sát viên. Theo việc hợp tác chính trị kinh tế giữa các nước trong tổ chức trở nên dày đặc nhất là khi Trung Quốc áp dụng chiến lược đầu tư ra nước ngoài khiến tài chính và các công ty mấy năm gần đây tiến nhanh sang khu vực Trung Á. Nó vừa xúc tiến kinh tế khu vực Trung Á phát triển cũng thành nơi đầu tư quan trọng của khu vực Trung Á. Quan hệ giữa Trung Quốc và khu vực Trung Á càng thêm dày đặc. Ở tình huống này Trung Quốc và Nga cũng rất cảnh giác với các nguy cơ tiềm ẩn. Tình hình không quá ổn định của Kyrgyzstan khiến hai nước rất chú ý. Mỹ lập cơ sở không quân ở Kyrgyzstan có thể khiến tình hình khu vực Trung Á biến đổi, đó là điều cả Trung Quốc và Nga không muốn thấy. Hai nước đã đưa ra cảnh báo với Kyrgyzstan, cũng có các biện pháp tích cực giúp đỡ ổn định tình hình kinh tế chính trị của Kyrgyzstan, nhất là ủng hộ Kyrgyzstan phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống nhân dân. Một Trung Á ổn định và phát triển cũng phù hợp lợi ích của Trung Quốc-Nga. Từ việc Nhược Đồng sang Kyrgyzstan, Triệu Quốc Đống có thể thấy Trung Quốc đã không còn đứng ngoài nhìn tình hình thế giới biến chuyển như trước nữa. Bây giờ thái độ ẩn nhẫn của Trung Quốc dần có thay đổi. Việc đối ngoại mặc dù vẫn duy trì thái độ không tạo tiếng vang nhưng khi dính tới vấn đề an toàn quốc gia thì Trung Quốc cũng bắt đầu tỏ thái độ của mình. Chẳng qua về tổng thể mà nói nó chỉ là biến hóa rất nhỏ. Lưu Nhược Đồng cũng không nói gì nhiều chỉ nói công việc bên Kyrgyzstan rất thuận lợi, công việc còn lại cũng có người tiếp nhận. Triệu Quốc Đống không nói gì mà chỉ hy vọng cô giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng về nước. Chẳng qua điện thoại của Thái Chánh Dương làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Mồng một Thái Chánh Dương gọi tới hỏi mình có thời gian không để đi cùng y. Hắn vốn tưởng Thái Chánh Dương bảo mình sang Côn Châu nhưng thật không ngờ Thái Chánh Dương muốn mình cùng y tới Nam Việt. Việc này đáng để suy nghĩ. Tới Nam Việt cũng có nghĩa Thái Chánh Dương muốn gặp Ninh Pháp. Mặc dù Ninh Pháp và Thái Chánh Dương có quan hệ tốt nhưng tết hai vị lãnh đạo này gặp nhau kéo mình theo làm gì? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không hiểu, là do Ninh Lăng chú ý biểu hiện của Ninh Lăng, hay một vài động tác của mình đã lan sang Nam Việt? Hình như không phải, chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng loáng thoáng biết tình hình công việc của Thái Chánh Dương bên Điền Nam không quá thuận lợi. Lực lượng cán bộ địa phương ở Điền Nam rất lớn, khá đoàn kết. Chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh và tổ chức cán bộ đều là cán bộ địa phương, tình cảm rất sâu với Điền Nam. Việc Thái Chánh Dương tới làm bí thư tỉnh ủy Điền Nam đầu tiên là phải tạo quan hệ tốt với lực lượng cán bộ địa phương. Nhưng ở điểm này Thái Chánh Dương làm không quá tốt. Đương nhiên là bí thư tỉnh ủy Thái Chánh Dương có quyền lực của người đứng đầu. Hơn nữa Thái Chánh Dương cũng làm chính trị nhiều năm, gặp nhiều sóng gió nên biết cách xử lý và làm không khí Điền Nam thay đổi không ít. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể nhận ra tóc Thái Chánh Dương đã bạc đi nhiều sau 2 năm. Một mình y tới Điền Nam nên cần quá trình quen thuộc. Mà trước, gocchuyenaudio.com, đó Điền Nam xuất hiện vụ án lớn về tham ô cho nên dùng cán bộ như thế nào cũng là một thử thách không hề nhỏ. Tình hình kinh tế của Điền Nam chỉ xếp hàng dưới của cả nước, Thái Chánh Dương cũng vì thế mà rất lo lắng. Một tỉnh không thể so với một thị xã, sự phức tạp là rất lớn. Thái Chánh Dương làm rất tốt ở huyện Hoa Dương, thành phố An Đô, làm việc ở Ủy ban Kinh tế và Bộ Năng lượng cũng như ý, nhưng khi tới Điền Nam mới là sự thử thách thực sự đối với y. Nhưng mấy việc này không liên quan tới mình, bây giờ Thái Chánh Dương muốn mình đi cùng tới Nam Việt là tại sao? Cách chương.